VN, fanpage trên Facebook VV1 gạch ngang thời sự, YouTube VV1 gạch ngang thời sự, TikTok VV1 gạch ngang thời sự và podcast VV1 trên các nền tảng Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast.
Cuộc sống 365.
Bây giờ là 17 giờ. Như đã hẹn, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hãy cùng chúng tôi cập nhật dòng chảy thông tin đời sống xã hội trong ngày cùng với Cuộc sống 365 với những nội dung.
Mức chịu thuế thu nhập hiện nay là thấp, kỳ vọng là sẽ có thể cao hơn để mọi người thì đều có khả năng để tích lũy cho tương lai nhiều hơn.
Một người công nhân hay một sinh viên ra trường đi làm hơn 11 triệu là họ phải đóng thuế rồi. Quá thấp đối với một người độc thân, chứ chưa nói là gia cảnh nè. Do đó chúng tôi thấy là mức này nó cao hơn.
Sửa thuế thu nhập cá nhân đòi hỏi cấp bách từ cuộc sống. Dòng chảy sự kiện ít phút nữa chúng tôi bàn luận nội dung này.
Cờ đuôi nhau lúc đấy là chuyên sử dụng để hướng dẫn các đoàn xe chở cái vũ khí đạn dược vượt đèo Lũng Lô sang Cò Nòi và lên Điện Biên Phủ.
Tài liệu thì có rất nhiều tài liệu quý nói đến thành tích của quân và dân tỉnh Yên Bái góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Yên Bái sưu tầm nhiều tư liệu quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thông tin có trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về dịch vụ đào tạo việc chăm sóc y tế cho người nhà bệnh nhân ở Kenya. Trước tiên là dòng tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong ngày.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức phát động triển khai Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024. Đây là bộ chỉ số cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khẳng định.
Nhưng mục đích của bộ chỉ số không nhằm vào chuyện xếp hạng các địa phương, mà mục đích là mô tả thực trạng của từng địa phương để các địa phương biết điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết cái tiềm lực của mình, biết cái khả năng của mình để mà có cái chính sách và cái điều chỉnh. Đặc biệt là sự điều chỉnh này phải dựa theo định hướng phát triển của các địa phương, bởi mỗi địa phương sẽ có đặc thù khác nhau và có định hướng phát triển khác nhau.
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã hoãn đấu thầu vàng miếng như dự kiến do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. Hoạt động đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá đặt cọc là 80.700.000 đồng một lượng sẽ tiếp tục triển khai vào ngày mai. Hiện có 26 đơn vị bao gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng đấu thầu là vàng miếng SJC.
Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam để nghe báo cáo tiếp thu giải trình phương án phân luồng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn. Quan điểm của Cục Đường bộ Việt Nam là vẫn cấm xe trọng tải lớn trên cao tốc và phân luồng về quốc lộ 1A. Trong khi đó, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng việc phân luồng này là chưa đủ căn cứ thực tiễn. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu thực tế.
Sau khi mà phân luồng từ ngày 4 tháng 4 đến nay, 20 ngày, cho nên dư luận rồi người dân có cái bức xúc, có cái kiến nghị. Sao mà phân luồng nó đột ngột như vậy, có cái cơ sở khoa học chứ, có cái tính toán chứ. Cho nên là đoàn đại biểu Quốc hội đã có cái văn bản gửi Cục Đường bộ và Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xem xét lại phân luồng như vậy thì đã có cái cơ sở khoa học rồi là cái tính toán. Đặc biệt về trên cái tuyến quốc lộ 1 bây giờ lưu lượng nó được nhiều mà thành phố Đông Hà thì chưa có cái đường tránh, cũng mong muốn giữa tỉnh và bộ kiến nghị với chính phủ sớm cho thi công mở rộng cái đường cao tốc này cho nó xứng là cao tốc.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, ông Phạm Thái Hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn Thuận An.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong. Sự việc xảy ra trưa nay, 4 học sinh trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh trên đường đi học về đã đến khu vực hồ thủy lợi Việt Đức 4 thuộc xã Ea Cờ Tu để tắm. Khi đang tắm, các em không may đi vào vùng nước sâu dẫn đến 3 học sinh bị đuối nước.
Tin thế giới. Cuộc tấn công của Israel ở thành phố Rafah, miền nam dải Gaza trong hôm qua đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Việc Israel không kích Rafah diễn ra trong bối cảnh Mỹ phê duyệt hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự bổ sung cho Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ. Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế của quốc tế, bao gồm cả từ Mỹ, Israel vẫn bày tỏ ý định leo thang các hoạt động trên bộ chống lại lực lượng Hamas ở Rafah, thành phố gần biên giới với Ai Cập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố kế hoạch tăng cường áp lực chính trị và quân sự nhằm vào Hamas trong những ngày tới để đảm bảo Hamas thả con tin.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm nay tới Iraq trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ năm 2011. Ông Erdogan cho biết vấn đề quản lý tài nguyên nước sẽ là một trong những điểm quan trọng nhất trong chuyến thăm. Ngoài ra, dầu mỏ và an ninh khu vực cũng sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, dự án đường bộ và đường sắt trị giá 17 tỷ đô la Mỹ được gọi là tuyến đường phát triển, dự kiến sẽ củng cố mối quan hệ kinh tế giữa hai nước láng giềng.
Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafidi hôm nay cho biết nước này sẽ tung ra một loạt ưu đãi nhằm lôi kéo những công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới, giúp tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh của Malaysia trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh KL20-2024 khai mạc vào sáng nay, ông Rafidi cho biết bằng cách này, Malaysia không chỉ đặt mục tiêu tạo ra nhiều việc làm có tay nghề và giá trị cao, mà còn nuôi dưỡng nguồn doanh nhân và nhà lãnh đạo công nghệ tương lai. Hội nghị thượng đỉnh KL20 là một nền tảng dành riêng để đưa ra các chính sách mới hướng tới hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở Malaysia. Sáng kiến đầy tham vọng này nêu bật cam kết của Malaysia trong việc định vị mình là một nước có tính cạnh tranh trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Bằng cách đưa ra các ưu đãi hấp dẫn, chính phủ Malaysia hy vọng sẽ thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới, đầu tư và phát triển nhân tài. Trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số tiếp tục phát triển mạnh, cách tiếp cận chủ động của Malaysia là một bước đi chiến lược hướng tới khai thác tiềm năng biến đổi của công nghệ. Bằng cách nuôi dưỡng một hệ sinh thái công nghệ sôi động, quốc gia này không chỉ đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới trở thành trung tâm đổi mới và khởi nghiệp ở khu vực Đông Nam Á.
Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục, các con sông ở tỉnh Quảng Đông, Đông Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt vượt mức cảnh báo, đồng thời gây ra các thảm họa lũ quét, lở đất ở nhiều nơi. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự đoán khi mưa lớn tiếp tục, Bắc Giang, hệ thống sông lớn thứ hai ở lưu vực sông Châu Giang sẽ hứng chịu lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng với lưu lượng đỉnh điểm đạt mức cao nhất trong 100 năm trở lại đây. Theo Tân Hoa Xã, mưa lớn xảy ra ở miền Nam Trung Quốc, miền Nam Giang Nam và Tây Nam Trung Quốc từ ngày 18 tháng 4 tính đến chiều hôm qua, tổng cộng 44 con sông trên lưu vực sông Châu Giang đã hứng chịu lũ vượt mức cảnh báo. Bắc Giang hứng chịu trận lũ thứ hai trong năm nay ở Trung Quốc. Dự báo từ cơ quan thủy văn Quảng Đông cho biết, phụ lưu Bắc Giang trải qua trận lũ thế kỷ vào lúc 1 giờ trưa hôm nay với lưu lượng đỉnh điểm lên tới 9.000 mét khối một giây. Bộ thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt lên cấp 3 để ứng phó với tình trạng lũ lụt ở Quảng Đông vào sáng nay. Đồng thời cử 3 nhóm công tác đến tuyến đầu kiểm soát lũ lụt của tỉnh này để hỗ trợ hướng dẫn công tác phòng chống lũ.
Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ, mời quý vị gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với thông tin dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa rào rải rác kèm theo dông về chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Ban ngày, toàn miền có nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ cao nhất phổ biến trong khoảng 31-34 độ, vùng núi có thể trên 37 độ. Ở khu vực Trung Bộ hôm nay mưa rải rác về chiều tối và đêm, ngày chủ đạo là nắng, phía Tây nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời tiết các tỉnh thành cả nước đang vào những ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Để đảm bảo sức khỏe, người dân nên thoa kem chống nắng, mặc áo dài tay, tránh tác động của tia UV tới da và mắt. Đồng thời, bổ sung thêm các chất điện giải, tránh ra ngoài trong khoảng thời gian cao điểm từ 11 giờ đến 15 giờ. Người dân ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ lưu ý, chiều tối có thể xuất hiện mưa trái mùa kèm theo lốc sét và gió giật ở cả hai khu vực này.
Thông tin quảng cáo. thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ô, ông Khang, dạo này nhìn da rẻ hồng hào khỏe mạnh hơn rồi đấy.
Tôi bị suy thận, lại gặp được sản phẩm phù hợp nên sức khỏe khá nhiều rồi ông ạ. Tôi dùng Ích Thận Vương giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, giúp làm chậm tiến trình suy thận, giúp làm giảm nhu cầu phải lọc máu ở người bị suy thận, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như phù, đi tiểu thường xuyên, tăng creatinine huyết hoặc protein niệu.
Ích Thận Vương, tin vui cho người bị suy thận.
Nay đã có Ích Thận Vương Platinum dùng cho người suy thận, chức năng thận kém, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ê, ông Khánh à, thế chưa chuẩn bị đi thi cầu lông à?
Làm đau hết cả lưng đây này.
Ôi, thế đi khám chưa?
Bị đau lưng là do thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm.
Toi rồi. Mà sao ông không uống cốt thoái vương này? Cốt thoái vương là sự kết hợp đặc biệt giữa dầu vẹm xanh với các loại dược thảo thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị phòng ngừa đau lưng thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, tốt cho sự phát triển xương khớp.
Cốt thoái vương, giải pháp cho bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống.
Nay đã có cốt thoái vương Platinum, hỗ trợ giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế?
Chị bị viêm phế quản, ho sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ.
Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi.
Công dụng tốt không em?
Quá tốt đi chứ lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này. Đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ.
Nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ?
Chị khỏi lo. Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đấy.
Banica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
Đấy.
À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi. Em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
Ôi dồi, thế à?
Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
Vâng.
Mỡ máu Tâm Bình, hạ mỡ máu, giảm mỡ gan.
Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mức thu nhập từ 11 triệu đồng trở lên phải đóng thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng một người được cho là quá lạc hậu và được người dân phản ánh từ lâu. Sau khi mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng từ tháng 7 năm 2023, người dân càng lo lắng hơn về khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Trong nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 ban hành, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, cân nhắc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tiễn.
Câu chuyện về sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân là dẫn chứng điển hình cho việc hạn chế trong công tác lập pháp lâu nay, luật không theo kịp thực tiễn cuộc sống. Luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành năm 2007, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Trải qua một số lần sửa đổi, đến nay nhiều quy định trong luật đã không còn phù hợp nhưng chưa được cập nhật theo biến động của lương tối thiểu, giá cả, lạm phát. Câu chuyện này tiếp tục được các đại biểu đề cập trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 vừa qua. Sửa thuế thu nhập cá nhân đòi hỏi cấp bách từ cuộc sống là chủ đề của dòng chảy sự kiện ngay sau đây. Vị khách mời tham gia chương trình là tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Chào biên tập viên Thanh Trường. Kính chào quý vị thính giả của chương trình.
Thưa quý vị, câu chuyện thuế thu nhập cá nhân lạc hậu không theo kịp thực tiễn lại nóng lên khi mà mọi thứ thay đổi, tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế của từng hộ dân. Nhưng mà những quy định trong luật thuế này theo nhiều người lại chưa thay đổi và lạc hậu, gây thêm áp lực trong cuộc sống. Chúng ta cùng nghe một số ý kiến của người dân.
Phải xoay sở chi tiêu trong mức thu nhập hàng tháng nhưng vẫn phải nộp thuế đầy đủ. Đó là băn khoăn không chỉ của chị Phạm Thị Thanh Tâm ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội mà là của không ít người thời điểm này.
Mức chịu thuế thu nhập hiện nay là thấp, kỳ vọng là sẽ có thể cao hơn để mọi người thì đều có khả năng để tích lũy cho tương lai nhiều hơn.
Chị Lê Việt Hà, chuyên viên đào tạo nhân sự hệ thống siêu thị Lotte cho rằng, sửa đổi bất cập thuế thu nhập cá nhân sao cho phù hợp với vùng miền, thành thị và nông thôn.
Mức 11 triệu ở một số tỉnh, địa phương thì là một mức gọi là chi tiêu cho cá nhân, một khoảng thời gian gọi là hợp lý rồi. Nhưng ở riêng thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì có thể là cái mức đó nó khá là thấp, chưa đảm bảo được mục đích là để tái tạo lao động.
Đây không phải là lần đầu tiên người làm công ăn lương kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân. Nhiều người cho rằng quy định về mức thu thuế thu nhập cá nhân hiện còn nhiều bất cập về yếu tố công bằng, mang tính tương đối giữa các nhóm lao động, giữa thu nhập theo vị trí địa lý. Lương của người lao động được phân chia rất cụ thể thành 4 vùng khác nhau với mức chênh lệch khá tương đối. Tuy nhiên, thực tế từ năm 2020 đến nay, giá cả đã tăng nhiều nên mức giảm trừ 11 triệu đồng mỗi tháng cho người lao động ở các thành phố lớn, trung tâm có chi phí đắt đỏ hơn và 4 triệu 400 nghìn đồng một tháng cho người phụ thuộc là không đủ để người lao động đảm bảo cuộc sống bình thường hiện nay. Ông Trần Minh Sơn, giảng viên Trường Đại học Lao động và Xã hội cho rằng mức giảm trừ gia cảnh như hiện nay là chưa sát thực tiễn và cần nâng thêm mức giảm trừ gia cảnh.
Một người công nhân hay một sinh viên ra trường đi làm hơn 11 triệu là họ phải đóng thuế rồi. Nhưng mà bây giờ 11 triệu một sinh viên mới ra trường đi làm, họ phải trả tiền nhà. Chưa nói đến ốm đau, giải trí, rồi quan hệ xã hội nữa. Do đó 11 triệu là quá thấp đối với một người độc thân, chứ chưa nói là gia cảnh. Do đó chúng tôi thấy là mức này nên cao hơn.
Và chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong có những chia sẻ nào sau khi nghe phản ánh vừa rồi ạ?
Vâng, lắng nghe ý kiến của người dân cũng như là những ý kiến khác nữa ngoài xã hội của chúng ta tiếp xúc đấy, thì thấy rõ ràng là cảm nhận chung là chúng ta rất thông cảm với những người dân trước những cái bất cập của thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cho rằng là thông điệp chung và mạnh mẽ nổi bật nhất của tất cả những cái ý kiến đó chính là việc cần phải sớm điều chỉnh luật thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo cái sự hài hòa lợi ích, để an khoan sức dân và tăng đồng thuận xã hội vì mục tiêu con người như bản chất thể chế kinh tế thị trường định giá chung chúng ta ngày nay đang theo đuổi. Hơn nữa chúng tôi muốn lưu ý là trong thời kỳ hậu Covid chúng ta đang muốn kích cầu, và cái việc giảm thuế thu nhập cá nhân chính là một trong biện pháp kích cầu tốt nhất. Hơn nữa đây cũng là một biện pháp tốt nhất mà để hỗ trợ an sinh cho người dân. Cái việc giảm thuế này là trực tiếp cho những người thụ hưởng được hưởng một cách hoàn toàn. Đây là một giải pháp rất là tốt cần phải được thực hiện.
Có một thực tế là trong 10 năm qua thì số thu thuế thu nhập cá nhân cũng đã tăng gấp 3,6 lần. Điều này cho thấy nguồn thu thuế thu nhập cá nhân luôn cao. Thì ông có bình luận nào về cái thực tế này?
Vâng, trước hết chúng ta thấy là chúc mừng Tổng cục Thuế đã có một cái nguồn thu rất là tích cực, trong khi nhiều khoản thu khác thì nó phập phù hơn hoặc là thậm chí nó có xu hướng giảm. Thì điều này nó cho thấy là cái nguồn thu ngân sách nó đang được củng cố, và đây là một cái tín hiệu tốt cho ngân quỹ quốc gia. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là dường như cái mức gia tăng rất là mạnh của cái thuế thu nhập cá nhân này nó lại chưa tương thích với cái tốc độ giảm nghèo mà chúng ta thấy qua công bố của tổng thống kê. Nghĩa là dường như là cái sự gia tăng của cái thuế thu nhập cá nhân này ấy, nó chưa phản ánh được cái mức độ giảm nghèo mà là kết quả chung của sự phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù ở mức độ nào đó nó đã phản ánh là cái tỷ lệ người dân có thu nhập tăng lên thì cái diện đóng thuế và do đó tổng thu thuế nó mới tăng lên. Thế nhưng mà rõ ràng là so với tốc độ giảm nghèo rất là chậm. Và nói chung mức sống thực tế của người dân khá là thấp, thì rõ ràng là ở đây dường như đang có một sự cách biệt. Và như vậy phải chăng là ngành thuế mới chỉ quan tâm duy nhất đến là làm mọi cách để tăng thu ngân sách mà chưa lắng nghe, chưa cập nhật được những cái khó khăn trong chi tiêu của người dân, thể hiện qua những con số về như là tổng bán lẻ hàng hóa tiêu dùng mấy năm gần đây là khá thấp, hàng hóa thì ế ẩm, rồi các cửa hàng thì đóng cửa, lao động thì bị giãn việc hoặc là bị giảm lương, vân vân, và hàng lạm phát thì gia tăng. Như vậy là dường như đang có một cái sự tương đối gọi là độc lập giữa cơ quan gọi là hành thu hay là cơ quan soạn thảo luật thu với cái thực tiễn mà các đối tượng thu họ đang phải đối diện.
Với thực tiễn đời sống nữa, vâng. Vậy thì theo ông cái việc mà chậm sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân thì nó đang tác động ra sao tới chất lượng cuộc sống của người dân và cả xã hội?
Trước hết về mặt tích cực thì cái việc chậm sửa đổi này như đã nói ở trên, với những kết quả tăng thu như vậy thì rõ ràng là nguồn thu ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục được đảm bảo, ổn định hoặc là bổ sung, khá là tốt. Nhưng mà về mặt đối với người đóng thuế đấy, thì nó trực tiếp làm giảm thu nhập và chất lượng sống thực tế của người dân, và nó có thể làm tăng thêm những cái khó khăn cho các hộ gia đình, nhất là trong các tiếp cận các cái dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí với cái mức mà ngày càng gia tăng về giá cả và các cái phí, và do đó nó có thể làm tăng cái gọi là nghèo đa chiều trên thực tế của người dân. Và như đã nói đấy, rõ ràng là cái việc chậm sửa đổi cái luật thuế này ấy, nó khiến cho những cái chính sách hỗ trợ và an sinh xã hội của nhà nước nó chậm đến được những đối tượng và chậm đạt được những mục tiêu mong muốn.
Vâng, thời gian qua lấy ý kiến nhân dân thì các cái chuyên gia tổ chức đều nhất trí việc sửa luật là rất cần thiết rồi. Nhưng mà trước khi bàn đến chi tiết của những điều cần chỉnh sửa thì theo ông cần xác định cái nguyên tắc định hướng như thế nào trong cái việc sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân để mà đảm bảo sự công bằng và bình đẳng giữa tất cả các cá nhân.
Thực ra thì là Bộ Tài chính cũng đã có những cái nêu những cái cơ sở nguyên tắc quan trọng. Chúng ta đã thấy rằng cũng rất nhiều những ý kiến được nêu ra. Chúng tôi thì cho rằng là có ít nhất 5 cái nguyên tắc định hướng trong vấn đề sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân tới đây. Thứ nhất là theo cái xu hướng chung của thực tiễn đất nước cũng như là của thế giới là cần phải mở rộng cái cơ sở thuế và tăng cái bình đẳng thuế trong cái bối cảnh mà có sự xói mòn nguồn thu. Thứ hai nữa là nó không được làm giảm sốc đột ngột cái nguồn thu ngân sách nhà nước. Đây là hai cái mục tiêu quan trọng ở tầm quốc gia. Chúng ta dẫu gì cũng cần phải xác định nguyên tắc đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải xác định rõ các cái gọi là ngưỡng thu nhập chịu thuế cũng như là cái phương pháp tính thuế phải cần đơn giản, nó phải phù hợp với thực tế và thông lệ để nó đảm bảo cái tính tuân thủ cao cũng như là thuận lợi trong vấn đề quản lý. Và cái thứ tư nữa là nó cần phải giúp tháo gỡ khó khăn cho người dân, cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Và cuối cùng chúng tôi cho rằng là cũng quan trọng không kém ấy, là nó phải giúp làm tăng sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, giúp tăng cái thu hút nhân lực chất lượng cao và khuyến khích làm giàu hợp pháp, tránh cái trường hợp mà anh tận thu quá mức thì người tài họ không vào và làm giàu nó cũng mất đi động lực.
Dạ vâng. Một cái 5 cái điểm của ông nói rất là khái quát. Theo ông thì cái những bất cập lớn nhất trong cái luật thuế thu nhập cá nhân hiện nay là tập trung vào những cái điểm nào mà cần phải tháo gỡ ngay lập tức?
Thì Bộ Tư pháp đã tổng hợp ý kiến, rà soát để lấy ý kiến sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân của tất cả các bộ ngành thì thấy rằng tổng hợp ít nhất là có 22 điều cần được sửa đổi, bổ sung và cho nó tập trung vào 5 cái điểm lớn. Một là xác định rõ hơn và phù hợp hơn cái ngưỡng thu nhập chịu thuế. Và Bộ Tài chính cũng đã đồng ý cái mức thuế 5% ban đầu là nên nâng cái ngưỡng cho mức 10 triệu thay vì chỉ 5 triệu hiện nay. Ừ. Đây rõ ràng là một trong những cái điểm mà người dân rất quan tâm và rất hoan nghênh. Chỉ có điều là cho đến nay vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Cái thứ hai là tập trung vào cái cơ sở tính thuế. Cái thứ ba là cái phương pháp xác định số thuế phải nộp đối với một số khoản thu. Bởi vì là thu nhập thì nó rất là phức tạp, phong phú. Ừ. Thế bây giờ mỗi một khoản thu nó có những cái phương pháp tính riêng thì cần phải làm rõ để tránh trường hợp mà nó khó hoặc là nó cao bằng hoặc là nó tạo ra những cái lúng túng trong quá trình xác định. Cái thứ tư nữa là vấn đề quan trọng ở đây là thuế suất và cái phân bậc cũng như là khoảng cách giữa các bậc thuế nó phải đảm bảo một cái sự hài hòa và một cái sự công bằng hơn. Và cuối cùng ngay là người dân quan tâm không kém và thậm chí nếu không nói là nhất, đó chính là cái mức giảm trừ gia cảnh cho cái người nộp thuế và cho những người phụ thuộc. Rõ ràng đây là hai cái mức hiện nay rất là lạc hậu.
Vâng, nhiều ý kiến cũng cho rằng cái mức khởi điểm tính thuế hiện nay là quá thấp và quá là lạc hậu rồi. Tuy nhiên chúng ta không thể đưa ra cái nhận định là cao hay thấp một cách cầm tính được. Vậy thì cái việc sửa đổi khởi điểm cái thu nhập chịu thuế và giảm trừ người phụ thuộc thì phải tính toán ra sao để mà hợp tình hợp lý và tránh sự bất cập như hiện nay?
Vâng, để mà tránh cái gọi là cảm tính kêu cao kêu thấp ấy, chúng tôi cho rằng là ít nhất cũng đã có 6 cái nguyên tắc để chúng ta căn cứ vào đó tính cái mức khởi điểm thu nhập chịu thuế cũng như là mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế. Đó là thứ nhất là nó căn cứ vào cái mức lương, mức thu nhập danh nghĩa và thực tế sau khi trừ thuế. Cái thứ hai là căn cứ vào cái nhu cầu và giá cả thực tế của các cái hoạt động chi tiêu thiết yếu đảm bảo cho cuộc sống của người nộp thuế, tái sản xuất giảm đơn sức lao động, bao gồm chính người nộp thuế cộng với gia đình của họ. Nếu mà cái nhu cầu này nó càng lớn thì đương nhiên là thuế nó phải giảm xuống để nó đảm bảo. Chứ nếu mà bây giờ anh nhận lương mà anh không đảm bảo tái sản xuất lao động đơn thì về lâu dài ấy, là chúng ta sẽ không còn lao động nữa, sẽ không có một sự tăng trưởng phát triển mở rộng trong tương lai. Cái thứ ba là căn cứ vào mức lạm phát như chúng ta đang làm hiện nay. Cái thứ tư là nó còn căn cứ cả cái mục tiêu giảm nghèo nữa và cái nâng cao đời sống chất lượng sống của nhân dân mà nhà nước đặt ra. Và cái tiếp theo thứ năm nữa là nó phải so sánh với các cái nước tương đương trong khu vực và thế giới để nó đảm bảo cái tính cạnh tranh, cái ưu việt thể chế của chúng ta. Và cuối cùng nó cũng phụ thuộc thêm vào những cái mục tiêu khác của quản lý nhà nước. Lấy ví dụ như là trong bối cảnh mà cần phải tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp đầu tư thì nhà nước phải có một chính sách để hỗ trợ khuyến khích những cái người tài và người giàu như đã nói ở trên. Thứ hai nữa là với mục tiêu phân hóa xã hội. Nếu mà để giảm mục tiêu phân hóa xã hội thì nhà nước sẽ đánh thuế cao hơn cho người giàu. Nhưng mà nếu mà khuyến khích cái việc phân hóa xã hội để làm giàu hợp pháp đó, em có thể giảm bớt thuế đi đối với người giàu. Nói chung là nó thu thuộc vào cái mục tiêu quản lý khác của nhà nước. Vậy đây là 6 căn cứ rất quan trọng chúng ta phải đảm bảo cái sự gọi là xử lý hài hòa những nguyên tắc này để chọn ra được cái thuế mà nó phù hợp nhất.
Vâng, cái bất cập nhất hiện nay như ông cũng như là nhiều chuyên gia cũng như là người dân phân tích đó là cái chuyện mà cái mức khởi điểm tính thuế cũng như là cái mức giảm trừ gia cảnh. Vậy thì 11 triệu để mà khởi điểm tính thuế cũng như là giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng một người, thì ông có thể phân tích cái sự lạc hậu của nó trong cái thời điểm hiện nay.
Chúng ta thấy rằng là hiện nay nếu mà theo cái gọi là không cần thống kê theo kiểu nhà nước chính thức, chỉ cần chúng ta hỏi nhau thôi, cũng biết là một gia đình khoảng độ 3 đến 4 người ở Hà Nội hay là một địa phương khác, thì anh sống nó phải cần ít nhất khoảng trên dưới 20 triệu chỉ cho ăn uống thôi. Cho nếu đi học thì một đứa bé 3 tuổi đi nhà trẻ đã là 7 triệu rồi. Thế nhà có hai đứa mà đi học cả tiền học phí nữa thì tổng số phải đến 15 triệu. Thế như vậy là rõ ràng chúng ta thấy rằng một thu nhập trung bình hiện nay trên dưới 10 triệu. Đến 15 triệu là mức độ rất cao rồi. Thế thì nếu mà tính như vậy thì rõ ràng là cái mức chiết trừ gia cảnh cho cái người nộp thuế có 11 triệu thì là thấp so với cái nhu cầu họ. Còn nếu gia đình họ lại có cái nhu cầu của người ăn theo nữa thì rõ ràng là mức 4,4 triệu thì quá thấp, chưa đủ một cái phần tiền cho bé đi học. Thì đấy chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái mức mà ngưỡng chiết trừ gia cảnh như vậy rõ ràng là cực kỳ lạc hậu so với thực tiễn cuộc sống. Và như vậy thì người dân mặc dù là nộp thuế rất tự hào và cũng rất là đất nước thì cũng rất là được tôn vinh nhiều người nộp thuế, nhưng mà trên thực tế là họ phải vật lộn với cái số phần tiền còn lại sau khi đã trừ thuế. Thì đấy là chưa kể phải trừ những cái khoản khác nữa, nếu anh tham gia lần thẻ, tham gia bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội vân vân, bảo hiểm thất nghiệp nữa, thì như vậy là cái còn lại thực tế của người dân rất là ít,
nó không được bao nhiêu. Có một chính sách rất là nhân văn của nhà nước ta, đó là chính sách hỗ trợ cho người thu nhập thấp để mà mua nhà ở xã hội đấy ạ, an cư mới lạc nghiệp. Nhưng mà hiện nay với quy định 11 triệu đã phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mà đã nộp thuế thu nhập cá nhân thì đương nhiên anh lại không thuộc danh mục của người thu nhập thấp nữa để mà mua nhà ở xã hội. Vậy thì cái mâu thuẫn này đang khiến cho người dân khó khăn, cản trở, ngăn cản cái việc mà họ mưu cầu cái hạnh phúc, cái nơi ăn chốn ở như nào.
Vâng, đúng là như vậy. Đây là một phân tích rất là hay, mà nó cho thấy rằng là bất kỳ chính sách nào có tính hai mặt, và đặc biệt là cần đảm bảo cái sự gọi là hài hòa giữa các cái chính sách là rất cần thiết. Chứ chúng ta đưa ra một chính sách khuyến khích nhưng đồng thời lại có một chính sách khác chặn nó lại thì tự nhiên nó thành ra vô nghĩa, nó vô hiệu hóa chính sách kia. Thế cho nên rõ ràng là để mà tạo ra một cái sự tổng hợp thì chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nó hài hòa, và các cái điều kiện đưa ra để tiếp cận các cái chính sách ưu đãi nó phải xử lý được những cái khúc mắc như đã nói ở trên. Đây cũng là một trong những giải thích vì sao vô cớ là chúng ta hiện nay là vẫn không cái phần nhà ở xã hội đó. Nó cực kỳ là chậm chạp trong cái nhu cầu cực kỳ cao. Nó cũng bức xúc ngang với cái chuyện bức xúc về thu nhập công nhân cao như thế này. Cao như thế này trong bối cảnh người dân thu nhập thì thấp.
Dạ vâng. Việc tính toán mức giảm trừ gia cảnh hiện nay đang được áp dụng cứng cho các vùng miền không thay đổi theo thu nhập bình quân đầu người và không dựa vào cái mức chi tiêu khác nhau ở giữa nông thôn và thành thị như ông vừa mới chia sẻ, đó là đối với lại một người người trưởng thành ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cái đời sống thu nhập